Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 20
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thế Tôn Phật Bà Thế Giới Đại Thừa Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư Tam Thanh Đạo Phật. Nam mô Đại Thừa Đại Bi Tam Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Vị Cảm Quan Thế Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tất Đại Chúng Ni. Kính bạch thầy Sư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Vì nhiều việc công việc pháp sư của tháng 10 này, cho nên ban tổ chức cũng như là thầy chủ trì đã thông báo với toàn thể đạo tràng chúng ta pháp hội Tụng Kinh Địa Tạng tháng 10 năm Bính Thân này chúng ta không tổ chức được trọn vẹn cả 7 ngày mà chỉ có 3 ngày và cũng đẩy lên trước mấy hôm, đó là 19, 20 và 21 tháng 10 âm lịch. Thì công việc thật sự chuẩn bị cho đại hội báo của huyện Ba Vì vào ngày 27 tháng 10 âm lịch tới đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Khóa tu tháng trước chúng ta đã học hết trang 23 đến cái đoạn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và khen ngợi về công đức và thần thông nguyện lực rộng lớn của Bồ Tát Địa Tạng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại pháp hội đó bảo với Văn Thù Sư Lợi rằng nếu ở đời sau này có Thiện Nam Tín Nữ nào nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, được nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà khởi cái tín tâm kiên cố, dốc lòng trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, họ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính đỉnh lễ bái bạch tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng hoặc là ấn tống kinh sách cúng dường tạc tượng Bồ Tát Địa Tạng là công đức vô lượng vô biên, đời này đời sau đều được hưởng phúc báo an lành tốt đẹp, đặc biệt là sau khi xả bỏ báo thân được 100 lần sinh lên cõi trời cao lợi và vĩnh viễn không bị đọa vào trong ba đường ác nữa. Đó là cái nội dung của buổi giảng tháng trước chúng ta đã học, và hôm nay chúng ta tiếp tục vào một phần tiếp theo. Các quý vị xem kinh văn trang số 124. Ở trong văn kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại tiếp tục bảo như thế này: này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thiết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là Quan Âm Trưởng Giả. Khi ấy trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phân Tấn Phủ Túc Quản Hành Như Lai. Quan Âm Trưởng Giả thấy tướng hảo của Đức Phật tốt đẹp trang nghiêm không ai sánh bằng, mới bạch hỏi với Đức Phật ấy rằng tu hành nguyện gì mà được tướng hảo trang nghiêm như thế. Qua bản văn kinh này chúng ta thấy là Đức Phật dẫn dụ những câu chuyện nói về tiền nhân của Địa Tạng Vương Bồ Tát cách đây trải qua bất khả thuyết kiếp về trước. Thế nào gọi là bất khả thuyết? Chứ bất ở trong tiếng Hán đọc là bất, Thiên Âm sang cái định nghĩa thân từ Việt Nam thì cũng tiếng Việt Nam chúng ta có nghĩa là chẳng, chứ bất có nghĩa là chẳng. Chứ khả Thiên Âm sang tiếng Việt Nam chúng ta là có thể, thuyết có nghĩa là nói, Thiên Âm từ Việt Nam chúng ta là nói. Bất khả thuyết Thiên Âm sang tiếng Việt Nam chúng ta có nghĩa là chẳng thể nói. Bất khả thuyết tức là chẳng thể nói, tức là chẳng thể nói gì, chẳng thể nói hết được cái số lượng thời gian lâu xa về trước, không thể nói hết được. Cho nên Đức Thế Tôn dùng một cái câu ở trong văn kinh này là chẳng thể nói, chẳng thể nói hết được là bao nhiêu kiếp lâu xa được. Có nghĩa là Phật cũng không thể tính đến được. Chứ đừng nói là hàng Bồ Tát sơ phát tâm, cũng chẳng thể nói hàng A La Hán có thể tính đến được cái số lượng khác tại Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Địa Tạng lâu xa được. Đến khi Phật dùng đại thần lực của mình mà Đức Phật còn nói rằng là chẳng thể nói hết được, chẳng thể nói hết được, tức là lâu lắm. Qua đây, qua cái đoạn văn này đi nữa, qua đoạn văn kinh này đi nữa, chúng ta học, chúng ta mới thấy rằng là chúng ta tu tập đang thôi gì đâu. Vậy mà có người á, thầy bảo là về phát nguyện từng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày tụng kinh Địa Tạng. Tùng 21 ngày sẽ thấy gì? 49 ngày sẽ thấy đổ đổ một chút, 100 ngày sẽ thấy chuyển có một chút thôi. Ra ngoài điện nó bảo thầy con tùng hết 100 ngày tại sao con thì thấy chuyển có một chút xíu rồi. Chúng ta phải biết rằng cái nghiệp nhân mỗi chúng sinh theo đạo từ vô thủy kiếp nó có khác nhau, cho nên nó bây giờ nó mới có gì, mới có quả báo nhiều ít cũng khác nhau. Quả báo này nhận thì họ được hưởng phúc tốt, cuộc sống là yên vui hạnh phúc, gia đình lúc nào cũng hòa thuận, tiền tài của cải không thiếu thốn, con cháu gia đình nội ngoại thì đầm ấm, trên kính dưới giường vân vân. Đấy là những người được có phúc. Còn những người mà được kém phúc, tạo tội gây nghiệp nhiều thì vô tình kiếp, thì bây giờ mới có 100 ngày tụng kinh Địa Tạng, 100 ngày ăn năn sám hối, đáng thưa gì các quý vị. Các anh em đừng có bao giờ đến kể công với Phật, với Bồ Tát. Cái mà chúng tôi đã tập 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày chỉ là để xét kiến các quý vị để phấn đấu. Nếu chưa đạt được thì cố gắng mà đạt được. Đạt được rồi mà chưa thấy được thỏa mãn cái ý nguyện của mình thì đã phát được tiếp 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày nữa. Thậm chí là năm nữa. Một năm nữa chưa thấy đạt được thì phát được năm nữa. Qua đây chúng ta mới thấy là gì? Đức Phật nói với các thủ sư của các nói rằng trải qua vô lượng vô biên bất khả thiết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Bồ Tát là quan vốn trưởng giả. Trưởng giả tức là người giàu có. Ở Việt Nam mình bây giờ nói theo cái danh từ hiện tại, Việt Nam là thế giới bây giờ quan của một vị đại gia, tức là nhà giàu, nhà rất giàu thì gọi là bây giờ gọi là đại gia, ngày xưa thì gọi là gì, trưởng giả. Thế là người vừa có thì kiến thức, vừa có địa vị trong xã hội, vừa có thì kinh tế. Khi đó tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát là con của một vị đại trưởng giả đó. Bây giờ cũng cái thời ấy, Đức Phật nói là có một Đức Phật thì là sư tử phấn tấn phụ túc bản lãnh như này. Thế nào là Đức Phật sư tử phấn tấn của Phật Như Lai? Sư tử phấn tấn, sư tử này là phấn tấn phụ túc bản lãnh, là chỉ cho gì, cái danh từ riêng chỉ cho tên Đức Phật đó. Như Lai là chỉ cho gì, danh từ chung chỉ cho các Đức Phật. Sư tử phấn tấn phụ túc bản lãnh Như Lai, chúng ta xem danh từ Đức Phật đó nói lên điều gì. Sư tử chúng ta thấy trong sa mạc hay là rừng già, chúng ta thấy sư tử là một loài chúa sơn lâm rất là mạnh, thường hay sống thì bầy đàn với nhau, ít khi họ sống tách ra và đi đơn lẻ, cho nên nó cái sức mạnh cả được nhân linh gấp bội. Một con sư tử đã mạnh rồi mà đằng này là nhiều con sư tử kết đàn với nhau nữa, cho nên rất là mạnh. Cho nên người ta thường hay nói là thế gian, người ta thường nói là sư tử chính là chúa của sơn lâm. Ở châu Á chúng ta thì nói là dầu mỏ là chúa sân lân, vì sao thì châu Á chúng ta không có sư tử, rất ít sư tử sống ở trên rừng, cho nên chỉ có hổ này là mạnh nhất. Nhưng còn ở châu Phi, chúng ta xem thế giới động vật hoang dã ở châu Phi, chúng ta thấy một hai con hổ nhìn thấy bầy sư tử ấy, nhìn thấy con sư tử thì cũng vui bỏ chạy và họ phải trèo lên cây. Con báo cũng vậy, bình thường thì rất là mạnh, nhưng mà gặp bầy sư tử hay là gặp con sư tử chúa hay là con sư tử lực, con sư tử đầu đàn thì cũng phải cúi vui bỏ chạy. Cho nên quan điểm đó là chúa sân lâm ở giữa châu Á chúng ta và ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ vân vân nó cũng khác nhau. Vì sao? Vì ở sư tử ở châu Á chúng ta rất ít, đặc biệt là trên rừng rất ít. Mà thường ngày xưa thì chúng ta chỉ có hổ là nhiều thôi. Việt Nam chúng ta thì là Campuchia thì hổ và hổ Đông Dương. Nhưng mà so với sức mạnh thì còn kém sư tử, cho nên sư tử trong kinh Phật đó gọi là chúa sân lâm. Và ở đây chúng ta thấy cái sư tử phân tấn, phân tấn là sao? Là cái sự tinh tiến. Tinh tiến làm cái gì? Cụ túc, có nghĩa là đầy đủ. Tinh tiến là đầy đủ vạn hạnh. Tất cả các vạn hạnh ở đây là nói là tiêu biểu pháp thôi. Cái thực tế là cái Như Lai này nó thành tiền tất cả các pháp, viên mãn tất cả các hành lành, cho nên nó thành Phật. Hiệu là hiệu là sư tử phấn tấn của tất cả hành Như Lai. Mỗi một danh hiệu Đức Phật bất đều có để có ý nghĩa riêng đặc biệt của Đức Phật đó. Ví dụ như Đức Phật là A Di Đà. Vì sao là A Di Đà? A Di Đà còn có tên là Vô Lượng Thọ. Vì sao lại có tên là Vô Lượng Thọ? Vì tuổi thọ của ngài vô lượng. A Di Đà còn có tên là Vô Lượng Quang. Vì sao lại còn có tên là Vô Lượng Quang? Vì quang minh trên thân thể, trên thân của Đức Phật A Di Đà thì vô lượng vô biên chiếu khắp người chúng thế giới, cho nên gọi Vô Lượng Quang. A Di Đà còn có một tên nữa là Vô Lượng Công Đức. Vì sao lại gọi là Vô Lượng Công Đức Phật? Vì công đức của Đức Phật A Di Đà vô lượng vô biên, trải qua gì? Năm đại kiếp tu nhân thành Bồ Tát đạo, phát đại bồ đề tâm, vì chúng sinh khắp người chúng thế giới mà thành Bồ Tát đạo, lập ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều để chúng sinh khắp các người trên thế giới đều mà để mà hành đạo. Sau khi đắc đạo cho nên viên mãn vô lượng công đức, cho nên A Di Đà còn có một tên nữa là vô lượng công đức Phật. Đức Phật A Di Đà còn có một tên hiệu nữa là siêu việt nhiều quan vật. Vì sao lại có một tên là siêu việt nhiều quan vật? Vì quang minh trên thân thể kim thân của Đức Phật A Di Đà, ánh sáng đó sáng hơn cả thì mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng, cho nên gọi là siêu nhiệt nguyện quang, siêu nhiệt nguyện quang, vân vân và vân vân. Chúng ta xem về kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Nhìn, Thanh Tịnh Nhìn Đẳng Giác Kinh. Tức là Thích Ca Mâu Ni nói là Đức Phật A Di Đà có thì còn có 13 danh hiệu, 13 tên thuộc loại khác nhau. Chúng ta xem lại thì sẽ thấy rất rõ điều đó. Đó, cho nên mỗi một danh hiệu của Đức Phật đều có những gắn liền với cái gì, cách tu của các ngài và sở chứng của các ngài, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thấy cũng có gì, không phải tự nhiên mà có tên là Thích Ca Mâu Ni đâu. Thích Ca là chỉ có thể chỉ cái dòng họ, Mâu Ni á dịch là năng nhân, là tính mạng hay là tịnh mạng đó. Năng nhân thế là một năng nhân, năng tức là hay làm tất cả những việc công đức, một việc công đức nhỏ giống như cây kim hoặc cỏ, giống như hạt cải mấy bụi. Thích Ca Mâu Ni Phật trong khi hành Bồ Tát đạo cũng gì cũng không bỏ, tức là có thể làm tất cả các, gieo trồng tất cả cái nhân lành để hộ độ chúng sinh, gọi là năng nhân. Đổ cho tất cả những chúng sinh có duyên với ngài đều được giải thoát, gọi là năng nhân. Ở trong cõi đời xa bà ngũ trượt, kiếp trượt, kiến trượt, tiền đoán trượt, chúng sinh trượt, mệnh trượt, chung rất khổ, rất khó tu, rất khó hành đạo, rất khó bằng pháp này, mà Đức Phật thì ham nhẫn chịu đựng được, giữ được cái tâm thanh tịnh đối với gì? Đối với mọi nhiễm ô cấu uế của thế gian, đối trước ma vương quỷ sứ thiên ma ma tần đến thì đến phá Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn an nhiên tự tại, cho nên gọi là tĩnh mặc hay là tịch mặc. Tịch có nghĩa là tịch tịnh, tĩnh có nghĩa là yên lặng, tịch có nghĩa là tịch tịnh, mặc có nghĩa là lặng yên, không ai động đến thân tâm, không ai động trước sự các sự vật hiện tượng hoàn cảnh của thế gian, đó gọi là mặc. Cho nên là ở đây qua cái danh hiệu của các đức Phật, chúng ta đều thấy rằng là mỗi một danh hiệu các đức Phật đều chỉ cho cái hành tu và sở chứng của các ngài. Cho nên ở đây đức Phật một vị Bồ Tát hành trì viên mãn tất cả các hành lành do sự tinh tiến mà hành trì được, viên mãn tất cả các hành lành ở thế gian và đối với đạo pháp thế gian. Cho nên sau khi thành Phật rồi, đức Phật đó là hay gì dùng những lời pháp âm để thuyết những vi diệu pháp phổ độ vô lượng chúng sinh. Cho nên mỗi khi đức Phật đó cất những cái pháp lên, khiến cho tất cả ma vương hoạn đạo đều phải quy phục và tuân theo. Cho nên lấy cái pháp hiệu pháp danh là sư tử tấn tấn của các bạn đại thế gian, giống như ở trong rừng đại ngàn hoặc sa mạc, một bề sư tử đi với nhau mà con sư tử trốn nó kêu lên, tất cả muôn vật muôn thú đều phải giảm tai để mà nghe ngóng, hoặc là gì bỏ chạy tán loạn ở trong rừng. Cho nên để tương tự như vậy, đức Phật này khi mà các lời thuyết pháp khiến cho xô dẹp tất cả những chủ thuyết của ngoại đạo, khiến cho chúng sinh nghe được bỏ vọng về chân, phản tà quy chính, bỏ ác làm lành, lấn giữ hành thiện, vân vân để tu đạo. Cho nên là bây giờ có một con vị con trai của ông trưởng già đó thấy tướng hảo của đức Phật có đẹp đẽ trang nghiêm quá, thấy ở thế gian này chưa từng thấy ai có cái tướng hảo trang nghiêm đẹp như thế. Ở trong văn kinh nói là con của ông trưởng già thấy tướng hảo của đức Phật tốt đẹp trang nghiêm không ai sánh bằng, tức chưa bao giờ thấy một ai có cái tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ như thế. Vì vậy là con ông trưởng già mới tiến tới cung kính tỉnh lễ, rồi quỳ gối chắp tay tắc bạch thưa hỏi với đức Phật ấy rằng bạch Đức Thế Tôn, ngài tu hành nguyện gì mà được tướng hảo trang nghiêm như thế? Chúng ta biết rằng là trong khi những Phật nói là tướng tùy tâm mà hiện, ngay con người chúng ta thôi, các quý vị cứ thử ngay từ mình có thể kiểm nghiệm lời Đức Phật đấy, thế nào là câu tướng tùy tâm hiện đấy. Các vị cứ đối trước cái gương, hoặc đi đâu các vị mang theo sẵn một cái gương ra nhỏ, khi các vị cáu giận ha, các vị cáu giận nổi giận lên với ai, các vị soi gương xem mặt của mình nó có giống với mặt của mình cái lúc bình thường mỗi ngày không. Bình thường da mình, da rẻ của mình thì trắng trẻo hoặc là nó có hơi hồng hồng một chút, bình thường nó là như vậy. Nhưng mà khi các vị cáu giận, nếu mà giận gì giận đến mức cục độ thì hỏa bốc lên, mà hỏa bốc lên đó, nó cùng cùng đó thì nó nóng ở trên đầu và trên mặt. Cho nên da rẻ của chúng ta đỏ bừng bừng lên như những rẻ da của con gà trọi, con gà trọi, các vị thấy con gà trọi bây giờ chưa hả? Con gà trọi da nó thế nào nhỉ? Da nó đỏ. Thường là con gà mình, con gà ta thì bình thường là gì, nó có lông hết từ trên đầu cho đến cổ cho đến thân thể cho đến gì xuống tới hết cái đùi của nó. Những con gà trọi thì chúng ta thấy thì cái cổ của nó cũng có lông không? Cổ của con gà trọi thì nó thì nó đỏ hỏn nha. Mà chân nó thì nó chỉ có một tí cái lông trên thân thôi, đùi nó thậm chí không có lông nữa. Nó cao lên thân mà to, cao mà khỏe. Mà gì? Đặc tính của con gà trọi đó là hiếu chiến. Hiếu chiến có nghĩa là sao? Thích đánh nhau. Mà đánh nhau rất rõ. Cho nên chúng tôi vừa lấy cái ví dụ là khi chúng ta sân hận lên thì cái da của mình nhìn trên mặt của mình nó xoay lên vào thì da chúng ta gì? Đỏ bừng bừng lên như da của con gì? Con gà trọi. Tức là máu hiếu chiến, máu đấu chiến, sân hận ở trong tâm của chúng ta. bốc ra này, thông qua ý nghĩ, thông qua này, không kiềm chế được, thông qua ý thức của chúng ta, cho nên nó khởi ra tướng. Thì vậy cái này chúng ta xem được, xoay cái gương và chúng ta nhận thấy chúng ta, hay là lúc đó có ai chụp đến một bức ảnh của chúng ta khi đó, khi chúng ta bình thường chúng ta xem nguyên chúng ta chỉ trong khoảng độ 5-10 phút thôi khác nhau hoàn toàn. Khi chúng ta hoan hỉ, chúng ta vui vẻ, chúng ta phấn khởi với một cái điều gì đó, chúng ta nhìn nét mặt lại nữa, khuôn mặt của chúng ta tươi hồng nữa, và miệng lúc nào cũng nhìn, cũng nhìn miệng cười và chụp cái bức hình lúc đó đẹp lắm. Còn trẻ thì đáng yêu lắm, các cụ già thì cũng đi cũng đáng kính lắm. Trẻ thì đáng yêu, già thì đáng kính, chúng ta thấy hoan hỉ không? Hoan hỉ cũng là một con người, nhưng có thể có các trạng thái. Khi tâm chúng ta, tính chúng ta khởi hiện ra thì các trạng thái, thì thân chúng ta cũng theo từ các trạng thái của tâm thức mà hiện khởi nhiều hay ít, tùy theo cái mức độ sân hận và sự hoan hỉ cũng như sự bình lặng của mỗi chúng ta mỗi lúc mỗi khi mỗi thời mà thôi. Và cho nên là trong kinh Đức Phật đã nói này, tướng tùy tâm hiện là như thế. Tướng tức là hình tướng và thân thể của chúng ta tùy tâm mà hiện. Các quý vị, tôi rất tâm đắc với cái lời bài giảng của Hòa Thượng Thích Không ở trong Kinh Phong Tam Hiền Điển. Có người đến hỏi ngài rằng ạ, vì sao chúng con thấy Hòa Thượng da rẻ đã hơn 80 tuổi rồi mà vẫn như người 40-50 tuổi? Hòa Thượng có biết biết gì không? Hòa Thượng bảo rằng ạ, tôi thì chỉ có một cái bí quyết duy nhất, đó là gì? Đó là người ta mắng tôi không nhận, người ta khen tôi cũng không vui, người ta chửi tôi cũng bình thường. Và điều quan trọng, tâm tôi lúc nào cũng được Phật, chụp ở trong một câu hồng danh A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên là có thể vì như vậy mà hơn 80 tuổi rồi da rẻ của tôi nó vẫn như là người 40-50 tuổi như ông nói. Nếu chúng ta xem đến cái hình ảnh thân tướng của Hòa Thượng cái lúc mà ngày khoảng 80-80 một chút, thì quả đúng như vậy, da rẻ của ngài vẫn thì trắng hồng và căng đét như là người 40-50 tuổi, không có biết nhanh. Nhưng bây giờ năm nay thì cũng hơn 90 gần 100 rồi, thì chúng ta thấy là cái già, cái bệnh thì cũng có, nhưng cái già thì nó cũng theo quy luật sinh già bệnh chết, sinh trụ dị nghiệp theo cái quy luật của thế gian mà nó biến đổi. Cho nên chúng ta thấy bây giờ cụ gần 100 rồi thì da rẻ nó cũng có thay đổi, cũng có mái mái một chút và cũng có thấy rất nhanh trên nét mặt một chút, nhưng mà so với người gần 100 tuổi như cụ có thể hiếm người được như thế. Dầu ạc vẫn nhưng vẫn ngày vẫn giảm 4 tiết đồng hồ, da rẻ vẫn thì vẫn trắng trẻ hồng hào, nhưng có hơi nhanh hơi mái mái một chút thôi, nhưng mà nhìn vẫn còn như người khoảng tầm 60. Vì sao? Vì tâm của ngài á, lúc nào cũng hoan hỉ, lúc nào cũng để trụ ở trong chính pháp của Phật, lúc nào cũng để nghĩ tới thuyết kinh giảng đạo để phổ độ chúng sinh, chứ không có nghĩ tới điều xấu được ác. Cho nên á, cái tướng ở trên thân thể của ngài thì theo cái tâm của ngài mới hiện ra. Còn chúng ta lo được các thứ và làm hết về cuộc đời này, nào là phát nguyện là con bạch thầy con sẽ buông, con buông hết để con nhất tâm con tu tập, con cầu đạo giải thoát. Nhưng mà phải 3 ngày 21 ngày, thậm chí chưa được 21 ngày, đủ thứ chuyện ở trên đời nó lôi kéo chúng ta. Nào là đứa con nó làm ăn thua lỗ, không may nó làm ăn, nó cũng nhất tâm, cũng là gì, có sự tiến thủ, nhưng mà do cái điều kiện kinh tế thế giới cũng như đất nước nó đang thay đổi chóng mặt, lúc lên lúc xuống, cho nên nó làm ăn không gặp gì, hoặc là vì người ta lừa. Vì sao người ta lừa? Vì hoàn cảnh cũng đều khó khăn với nhau, cho nên người này lừa người nọ, người nào lừa người kia, cho nên không may ra vỡ phải cái công ty lừa hoặc là vỡ phải đối tác lừa, thế là gần như mất nhau. Cho nên nó về nó gãi đầu gãi tay, nó bảo là mẹ ơi hoặc là bố ơi, bảo có gì con, bảo con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ, vừa qua con làm ăn như thế, con có vay nhận ngân hàng hoặc vay nhận bạn bè như thế, bây giờ đến tháng trả quá thời hạn trả một thời gian rồi, bây giờ không có gì mà trả, mà không trả thì nó đã nhắn tin gọi điện đó dọa con nhiều lần rồi, nếu không trả thì nói gì, nó đánh mà nó cho xã hội đen đến thì nó đánh vân vân chẳng hạn, hoặc là ngân hàng họ thông báo đến thời hạn trả rồi không trả được, họ thì nó sẽ lời của pháp nhà thôi, tin lời bố mẹ vui vẻ xin lỗi để cho con gì, cho con một cái sổ đỏ để con đi con bán nhà để con trả nữa, bán cái nhà này to to này thì mua ở một cái nhà nhỏ nhỏ hay chung cư và một cái khu qua trong nó sâu hơn là đó để ở bố mẹ ở nhà. Chúng ta lúc đó còn gì, còn hoan hỉ được không? Lúc đó xin thưa các quý vị không có thể hoan hỉ được. Chúng ta muốn hoan hỉ nhưng không hoan hỉ được, đau lắm. Cả đời của chúng ta tích cóp dành dụm mua được căn cửa căn nhà, xây được căn cửa, mua được miếng đất xây được căn cửa căn nhà, mong cho con cho cháu mình sau này có nơi ăn chỗ ở đàng hoàng, nhưng không may phúc báo nó kém, cộng với cái điều kiện xã hội đất nước nó đang thay đổi, sáng nắng chiều mưa chưa biết thế nào được, nó không ổn định trong cái tình hình chung của thế giới, cho nên nó cũng muốn làm ăn đấy, muốn đem gia sản của bố mẹ để tăng thêm đấy, nhưng mà không ai, nó bị sụt, nó bị lỗ và thậm chí là phá sản, mất cửa mất nhà. Chúng ta có không được không? Không được. Thậm chí là chúng ta thì còn than trời trách đất, than thân trách Phật, thậm chí có người là còn gì, còn oán trách cả Phật cả Bồ Tát. Tại sao con đọc tụng kinh sách của ngài, con theo ngài quy theo ngài mấy chục năm nay, cũng cũng giảng con tưởng yêu kinh vân vân, mà ngài để cho cái hoàn cảnh gia đình nhà con nó lâm vào cái chỗ khủng hoảng khó khăn ngặt nghèo như thế, chắc rằng là thật Bồ Tát không thương. Thậm chí là có người thì còn bỏ cả đạo nữa, vì nghĩ rằng mình cả đời các Phật tại sao bây giờ mà không thương. Xin thưa các quý vị, ở trên đời phát nguyện tu hành hành Bồ Tát đạo, tức là chúng ta đã gì, đã phát đại nguyện tiên tiến với ma vương rồi, với thiên ma tuần rồi, chúng ta phát nguyện cầu đạo giải thoát trở thành một vị thường thiện nhân. Nếu như bác sinh về đây với tất cả quý vị thì đương nhiên là thiên ma tuần nó không phải yên chúng ta, nó phá chúng ta, thậm chí là Phật Bồ Tát cũng thử chúng ta. Chúng ta xem một bên đây một tí, hôm một không đi sang đây chút cầu này cầu đạo, mấy thầy trò đường tăng đi có bao nhiêu nạn nhỉ? Tám mươi nạn hay là tám mấy? 80 nạn thì thấy chưa đủ đúng không? Cho nên nha, Bồ Tát đấy thì khoác phép làm cho người đang bay ở trên trời rớt xuống, rớt hết kinh sách và phải đi quay sách mà còn mất nơi nữa, cuối cùng là phải rách mất mấy tờ kinh luôn, phải cho thì còn thiếu một nạn nữa, cho nên là Bồ Tát là thử cho rơi cạch đang bay lên hay không, mà thì thần thông bắt rơi xuống tù xuống hết dưới suối đó. Đấy là ý đạt ý ở trong nhà Phật. Tác giả Ngô Thừa Ân nói cái bản báo đạt ý trong nhà Phật nói là gì? Phật Bồ Tát cũng có lúc là để thử chúng ta. Ngày xưa tôi đọc thấy một cái câu chuyện mà Phật Bồ Tát thử như thế này. Có một cái căn rất là trẻ ở Nhật Bản phát nguyện lên núi để ẩn cư, khác biệt lên núi ẩn cư để tu hành. Và vì tăng này cũng tinh tiến lên núi ẩn cư một mình để tu hành. Tu hành được 3 năm sau thì bắt đầu là có một cái cô gái này không phải là cô gái bình thường, cô gái này rất xinh đẹp. Một hôm cô ấy đi rừng và cô ấy lên, cô bảo là cô đi rừng, nhưng mà đi rừng thì ăn mặc đẹp thế, da rẻ không phải là người lương chân, cho nên cô bảo là cô đi rừng và cô đi lên, cô ấy đi qua đấy thì gặp được sư, và cô ấy bỏ ý rằng á, thế thầy tu hành tinh tiến khổ hạnh ở trong rừng như thế này, một mình như thế này, khổ hạnh như thế này, đồ ăn thức uống không có, rất là cuộc sống rất khăn khổ vất vả. Thế để là để con đã đi về, con nói với cha mẹ của con là thỉnh thoảng cho phép là cha mẹ của con với con là được lên cúng giảng này, và vị tăng trẻ kia thì cũng không ngần ngại và cũng tùy chứ, nếu mà cô và gia đình mà có tâm thì chúng tôi cũng tiếp nhận để mà nuôi thân mạng này để tu hành thôi, không có ngại làm gì cả. Bắt đầu câu chuyện đến đó thì là hết thì không nói làm gì, nhưng mà sau này bắt đầu từ đó thì cứ vài ngày thì cô gái đưa bố mẹ đến là cúng gà rất là hậu thức, thậm chí từ một cái nhà lá nhỏ dựng cho thành cả một cái chùa, tất nhiên ngôi chùa nó cũng vừa xinh xinh thôi, cũng chưa phải là lớn, nhưng mà dựng cho cái chùa cho vị ấy để tu hành. Xong rồi á, được mấy tháng sau thì bắt đầu dần dần thì lúc thì hai mẹ con đi, nhưng cũng có lúc thì mình cô gái đi, tức là một mình cô gái lên để tu hành. Và dần dần á, cô gái nó lân cận mới nói với cái vị tăng kia rằng á, bạch thầy, gia đình chúng con á gặp thầy thì lâu cũng chưa phải thật là lâu, nhưng mà mới thì không phải là mới, vừa mới nữa, thấm thoát cũng đã được cả năm trời rồi, cho nên thôi bây giờ thì nếu để cho thầy ấy có cái thời gian để tu hành, dụng công tu hành nhập thất thì thôi, thì cơm nước thầy cứ để đấy để con nấu, và quần áo tắm xong á thì cứ để đấy để con giặt giũ và phơi phóng cho thầy. Vì tăng nghe như vậy biết là có vấn đề, cho nên đặc biệt là từ chối, nói rằng là cảm ơn cô, gửi lời cảm ơn đến bố mẹ cô trong vòng một năm qua đã cung cấp cũng rằng là xây dựng điện xá cho tôi tu hành. Tôi rất là biết ơn cái điều đó, tu tập được bao nhiêu công đức nguyện đem hồi hướng cho bố mẹ cũng như là cô được những công đức phúc báo lớn, như là thánh kinh Phật đã nói làm chùa tôi tự đúc chuông cúng rằng chữ tăng vân vân. Nhưng mà cái lời thỉnh nguyện của cô, thỉnh cầu của cô đó là nấu cơm và giặt giũ để gia đình các bần tăng thì thần tăng tham gia và nhất định không. Và qua đó mình đã dừng lại chưa chưa, cô gái là càng tìm cách để lân cận nhiều hơn, gần gũi nhiều hơn và thử. Thì một hôm cô ấy thử là cô thử bằng cách nào có gì biết, nó thử rất là bài bản, Bồ Tát mà còn thử bài bản như thế, thử thế nào. Bắt đầu hôm đó là cô lên, cô đi một mình lên, trời mưa tối, trời bắt đầu tối tối trời một cái trời nó mưa, trời nó mưa thì bắt đầu cô ấy bảo rằng á, bảo bài thầy, vì thầy ở trong nhà rồi thì cứ tưởng là cô ấy về, nhưng mà trời mưa thì dẫn đến khi mà sẩm tối rồi bắt đầu mở cửa ra thì thấy cô vẫn ngồi rét luôn ở ngoài, tức là ngồi rét luôn ở ngoài hiên nhà, cứ tưởng là cô ấy về rồi, cứ vào nhà cũng kinh. Chiều tưởng cô ấy các bạn ở bên ngoài là cô về rồi, nhưng mà đi rồi, nhưng mà không ngờ là này hôm nay tụng kinh xong ra trời mưa, ra để đóng cửa để thì lại thấy cô ấy chết hết, cô ấy ngồi ngoài góc nhà mà cô cũng chẳng có cửa, cũng chẳng nói gì, thấy cô đang run rẩy bẩn như vậy. Vị sư trẻ thấy như vậy liền mở cửa và mời cô vào nhà lấy bộ quần áo khô của mình cho cô ấy mặc. Và bây giờ thì không thể làm, thì không thể bảo cô ấy đi về xuống núi, mà bây giờ ngay lúc buổi chiều tối như vậy mà thân gái đặt chân đi một mình một đêm hôm kia quán phải trời tối đi một mình trên đường núi về nhà là trời lại mưa nữa, như vậy không thể bảo được. Thế là vị sư, chúng ta biết là vị sư đó cũng là thế nào, hành sinh thế nào, mà các cụ ngày xưa thường hay nói là gì, nam nữ họ họ bất thân, nhất là người tu hành như thế, nó là ở trên một cái căn nhà nhỏ nhỏ trên rừng vắng như vậy nữa, không thể hai người ở chung một nhà. Và vị sư đó nói rằng thôi thì bây giờ thì cô cứ ở lại trong cái tịnh thất này, tôi đi ra ngoài các hang núi bên cạnh để tôi ngồi thiền. Cô kia không biết làm thế nào thì cũng đành phải ngậm ngùi, nhưng một lần một tí thầy vừa sang hang núi đồng bên cạnh chưa kịp ngồi thiền, vừa kết giả vào chưa kịp và nhập định chưa kịp và nhập định thì nghe cái tiếng hét của cô ấy, nghe tiếng hét của cô thì tôi tưởng là cướp hay là tưởng là như thế nào đó đến để gì, đến để bắt các cô hay là giết cô ấy, cho nên vị sư vội vàng từ bên trong chạy sang. Chạy sang thì bắt đầu cô ấy nhìn thấy vị sư chạy sang và cô ấy chạy ra ôm chầm với vị sư và cứ nói là gì, nói là cứu 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 vân vân. Khi hỏi rằng là sao mà cô như thế thì cô bảo là nhìn thấy một con chuột chạy qua và một con rắn, để một con rắn đuổi theo con chuột và nó đã khởi ra một cái gọc văn thờ nó đuổi vào đấy, cho nên là sợ mà gì mà con nó thì hay thì hay sợ rắn, sợ chuột và sợ rắn, cho nên nó thấy như vậy là sợ quá. Và bắt đầu cô này dùng cái phương tiện đó thì ôm được vào vị sư, và cái vị sư trẻ đó liền là ngay lập tức là đẩy cô ra và chắp tay liền An Di Đà Phật. Và rồi cái câu chuyện đó nó lan man thêm một chút nữa và vị đó bắt đầu, vị sư đó bắt đầu là tìm cách là đuổi con chuột và con rắn ra và bảo cô ấy là thôi con chuột con rắn ta đã đuổi đi cho được cho cô rồi thì thôi bây giờ cô ấy hãy đi nghỉ đi, có đêm cũng bắt đầu được tiếp rồi. Vì đó vừa ra vừa bắt đầu đi ra thì bắt đầu cô ấy bảo chạy ra ôm choàng ở đằng sau của người sư trẻ đó và bảo rằng là từ lần gặp đầu tiên con nhìn thấy thầy ấy, là con đã gì đã mê rồi đau không các quý vị, và con nhìn thấy thầy lần đầu tiên đã mê rồi, cho nên nó thực sự là gì là thiếp đã gì đã yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên, lúc đầu thì bỏ con sau là thiếp sau là chàng vân vân. Nhưng mà nếu mà cái vị tăng đó để sư đó mà để yếu mềm tâm ái nếu chưa trừ nữa thì chúng ta thấy chuyện gì xảy ra chúng ta biết rồi, chắc chắn sẽ không tu được nữa và sẽ để đi về với cô gái thôi. Nhưng mà vị sư đó nhất quyết và từ từ gỡ tay cô gái ra và bảo cô gái ấy ngồi xuống và thuyết pháp cho nghe suốt cả gì cả một gần một đêm, đến khi á thuyết pháp đến gần sáng một cái thì bắt đầu vị sư bảo thôi cô đi nghỉ đi, tôi thì tôi lên tụng kinh. Và thấy cô gái ấy lên, cô gái cũng nghe theo và lên giường nghỉ, còn vị sư thì tụng kinh. Nhưng tụng kinh xong á thì chẳng thấy cô gái đâu nữa và bắt đầu đi tìm, đi xuống cái núi thì có một hai lần là vị sư này cũng đã đến nhà của cô này ở dưới chân núi rồi, nhưng xong rồi tưởng là thì cô này giận mình hay là như thế nào ra về như thế nào đó, nằm cũng không yên tâm tụng kinh xong một cái liền vội vàng cũng xuống núi đến nhà xem cô này về tới nhà chưa. Nhưng về thì cái nhà dưới chân núi của một hai lần mình đến kia bây giờ là một gì, một cái khu rừng cây không có nhà cửa không có cái gì cả. Bây giờ mới biết là Phật Bồ Tát cũng thì cũng thử chính là điện tử của mình đấy các quý vị. Đó, ngày xưa chúng tôi đọc cái câu chuyện đó mà có rất nhiều những cái kinh nghiệm để cho cái sự tu hành của mình. Rồi những cái câu chuyện thử như thế có rất nhiều, ở Trung Quốc cũng có, Việt Nam chúng ta cũng có. Ngày xưa tôi đi học tôi thích đọc những cái chuyện về Phật giáo, đặc biệt là những cái vị mà chân tu đại thích lắm, Đó, cho nên đấy cũng là một cái chúng ta đấy. Đến Phật còn gì? Phật Bồ Tát còn thử. Và một thời gian sau, khi vị này bắt đầu đang ngồi thiền, đang ngồi thiền lúc đó là Quán Thế Âm Bồ Tát hiện đến với dùng cành dương, với dùng tay để xoa đầu, dùng cành dương ra để giải nước tình thủy vào lên trên đầu vị này. Và bắt đầu cái vị tăng này mới để tâm trí khai ngộ. Và khi đó tâm trí khai ngộ mới biết rằng là gì? Cô con gái kia chính là Quán Thế Âm Bồ Tát, còn là cái ông bố kia chính là gì? Là Á Di Đà Phật. Bà mẹ kia chính là gì? Là Thế Chí Bồ Tát. Để hiện thế là gì? Là hai vợ chồng và đứa con gái đấy để thử lòng vị tăng kia xem phát nguyện lên núi ẩn cư tu hành có thực sự lên núi ẩn cư tu hành không, có tu tâm thật không, hay là chỉ là tu gì thân ở trên núi thôi, còn tâm thì vẫn ở dưới cảnh tục của trần gian, vẫn nhiễm ô lên những người phạm những người khác. Nhưng ngay trải qua một thời gian thử thách, thế thì tăng này vẫn an nhiên tự tại, tất cả thân tâm đều vì trên cầu Phật đà dưới độ chúng sinh, cho nên cảm hóa được Phật Bồ Tát. Đến để thử xong rồi, vượt qua được thử thách rồi, Quán Âm Bồ Tát trong cái kinh vị này ngồi thiền mới đến thì hiện ra nguyên hình Quán Âm Bồ Tát, tay thì cầm bình tịnh thủy dưới lên trên đỉnh đầu và xoa đầu thọ ký trong vị này. Và từ đó vị này gần như thông tỏ đạo lý trí tuệ hiện tại vô ngại, trở thành một vị pháp sư nổi tiếng của Nhật Bản ở thế kỷ thứ 12 và 13. Đấy, chúng ta thấy Phật Bồ Tát còn gì còn thử đệ tử của mình, huống chi là gì? Là thiên ma, huống chi là ma vương quỷ sứ. Cho nên là các quý vị mà đọc tụng kinh điển của Phật, đừng có mong là tại sao con thì thầy bảo con 21 ngày 49 ngày 100 ngày mà con đọc hết 21 49 trăm ngày rồi mà vẫn chưa thấy gì, chưa thấy lợi ích gì là mới có được chút xíu không. Đừng có bao giờ thành công với Phật các quý vị. Chúng ta tu là tu cho ai? Tu cho bản thân mình chứ đâu phải tu cho Phật. Phật có bắt chúng ta phải tu đâu. Đây là chúng ta phát nguyện theo Phật, học Phật để tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, cải tà quy chính thôi mà. Phật chỉ làm như là một người thầy, chỉ đường dẫn lối cho chúng ta thôi mà. Phật đâu có phải là một vị thần linh ban phúc căn bản cho các chúng ta các quý vị. Học Phật mà không hiểu Phật đấy, tức là làm gì? Ngài Ấn Quang đại sư nói là làm nhục lấy chứ Phật. Chúng ta đừng có bao giờ coi Phật như là một vị thần linh ban phúc giáng họa cho chúng ta. Hôm trước chúng tôi nói trong những bài giảng trước rồi, vì sao mà chúng ta cầu nguyện về đời thì chúng ta kém phúc, cho nên đấy trước đây là cái gì cũng gặp, ốm đau bệnh tật cũng gặp, gia đình lục đục rồi vận hạn mọi cái đều có thể gặp hết. Nhưng bây giờ tại sao chúng ta tụng kinh lại vượt qua được cái đó, thậm chí bệnh tật nan y gì cũng khỏi, không thầy không thuốc chữa có người cũng khỏi, tự nhiên khỏi do tụng kinh niệm Phật mà khỏi. Và chúng ta hiểu rằng thì có thể đấy là Phật Bồ Tát thương cứu chúng ta, ban phúc giáng họa cho chúng ta, không có cái chuyện đó. Mà đó là công đức chúng ta để tăng trưởng, tội chướng chúng ta để tiêu diệt. Công đức tăng trưởng, tội chướng tiêu diệt. Tôi lấy một cái ví dụ giống như cái trẻ con lên 5 tuổi nó có thể kiếm được tầm nặng 20 cân trong các quý vị có không? Không. Nhưng mà 10 năm nữa, tức là khi đứa trẻ lên gì được 15 tuổi, vật nặng 20 cân đâu ý được không? Có thể tính được. Rồi tăng thêm 10 tuổi nữa, tức là 20 tuổi, các cụ này sẽ nói là gì? Tuổi 17, 18, 17, 17, chúng châu có cái tuổi đó là tuổi điện phải rồi, 20 cân đâu ý được không? Ngoan lành. Đó, chúng ta tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu Phúc, làm tất cả các việc thiện cũng tương tự như thế. Khi phúc báo chúng ta lớn lên giống như đứa trẻ, dần qua năm tháng được lớn lên, khi mà nó đến thì cái việc thiện chúng ta làm đến mức là cực thiện thì giống như đứa trẻ nó đã lớn lên 18-20, sức khỏe thiên thường vậy, có thể làm tất cả các việc, đi tất cả các nơi nó mong muốn. Đấy, cái nguyên lý nhân quả của nhà Phật là như thế, chứ không phải là tụng kinh niệm Phật là Phật Bồ Tát thương tình là ban phúc giáng họa cho chúng ta. Hiểu như vậy là hiểu theo thì theo thần quyền, theo cách được mê tín thì đang khác gì đồng bóng bói toán, khác gì một số tôn giáo lừa đảo chúng sinh ở trên thế giới này. Chúng ta khi mà nghe thấy các cái thầy giảng là thôi ốm đau thì khó dùng kinh nghiệm Phật cho nó tiêu nghiệp, cái Phật Bồ Tát thương và Bồ Tát độ cho được khỏe mạnh, đó là lời nói gì thương thiện, lời nói đó là lời nói thương thiện của các quý thầy làm thương thiện để dẫn dắt cho chúng ta gì vào đạo. Cho nên chúng ta học Phật phải biết đâu là lời nói thương thiện, đâu là lời nói gì chân thật, phải hiểu rõ được đâu là phương tiện, đâu là chân thật thì chúng ta thì không có ngần ngại đối với tất cả các pháp của Phật cũng như là pháp của thế gian. Pháp của thế gian chúng ta có thể chuyển thành gì, thành pháp của Phật. Cho nên là chúng ta thường nghe các tổ hồi xưa nói là gì, Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, tức là Phật pháp đó, thì ở tại thế gian này không thể rời thế gian mà đắc ngộ được. Vì vậy mà tất cả các pháp thể rời thế gian, các pháp của thế gian nếu mà bậc trí đức, bậc trí tuệ mà học Phật và tu Phật chân chính đều có thể biến pháp của thế gian thành pháp của Phật. Cái này thì chúng ta phải học và phải tu dần dần thì chúng ta mới lấy một lần nó, bằng không chúng ta sẽ vướng vào pháp chấp hay còn gọi là sở chi trước. Pháp chấp hay còn gọi là sở chi trước nó khiến cho, nó dẫn chìm cho rất nhiều những người gì, người xuất gia cũng như người tại gia lầm đường lạc lối, thậm chí xuất gia 5-70 năm rồi mà không quán mê khai ngộ được, không hiểu được đâu là phương tiện và đâu là chân thực pháp, thì người đó vẫn gì, vẫn chấp lắm, vướng vào pháp chấp và đi gì, đi phá đạo, tự mình đi phá gì, đi phá cái hành tu. Và pháp tu của người khác, thậm chí là đồng đạo, thậm chí là anh em, thậm chí là huynh đệ, thậm chí là sơ môn, thậm chí là cùng trong một tôn giáo, vân vân. Đó, cho nên cái điều này học Phật là chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó, chúng ta phải nhìn vào cái việc làm của họ, nhìn làm vào việc làm của người tăng đó, để đi ra việc Phật tử đó làm lời đạo ích đời như thế nào để chúng ta biến hóa sáng tấn họ. Chứ đừng có nghĩ là người họ phải làm như chúng ta, như cái đã học thì đó mới là Phật pháp chân chính, còn cái thì không phải là như ta học như ta nói thì đó là gì, là không phải là Phật pháp chân chính. Như vậy là sao? Cho nên mấy vài lần gần đây tôi thường hay nói với các quý vị, gần đây có một vài vị thiền tọa đặc biệt là trong miền Nam thường là phỉ báng các pháp tu, thậm chí là pháp tu niệm Phật mà các chư tổ đã truyền bá hàng ngàn năm nay. Phật đã nói từ kinh khẩu cổ đại, nói rằng pháp tu đại thừa là bà la môn hóa Phật giáo, pháp tu đại thừa là ngụy Phật giáo chứ không phải là Phật giáo chân chính, vân 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 vân. Đó, cho nên nó gây nên rất nhiều những cái mối quan mang lo sợ của một số các tín đồ Phật tử chưa có vững niềm tin hay là mới vào đạo. Họ nói rằng những người tụng kinh A Di Đà đều là ma hết, những người tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Dược Sư vân vân đều là gì, là ma hết, không phải là Phật giáo mà đó là ngoại đạo, là Bà La Môn giáo đời dùng Phật pháp để hủy hoại Phật pháp. Người học Phật chân chính phải tu theo gì, tứ niệm xứ, tứ chí cần, tứ chí kiến thức, ngũ căn ngũ lực, thất thánh đạo phần và bát bồ đề phần, tức là 37 phần trở đạo đó, hoặc tứ niệm đế đó, thì đó mới gọi là Phật pháp chân chính, đó mới là những lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói, ngoài ra đều là giả. Một xu hướng thời đại, một xu hướng là theo bằng cấp giáo sư tiến sĩ để nghiên cứu Phật học bây giờ đang khá đầm rộ ở Việt Nam nói chung và trên toàn thế giới nói, xin lỗi, ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Một cái xu hướng giải thích kinh Phật bằng gì? Bằng học hàm, học vị giáo sư và tiến sĩ, bằng nghiên cứu từng chương trích cũ, rút ra ở kinh nào, trang số bao nhiêu, dòng số bao nhiêu, phải ghi rõ theo gì, theo các nhà nghiên cứu khoa học và sử học như thế thì mới gọi là gì, là giáo lý của Đức Phật chân chính. Bằng cứ nơi đâu nghe nó nói theo ý của Phật hay là gì, giảng theo các kinh điển đại thừa của Phật, tất cả đều là mạng biết vân vân đó. Chúng ta thấy một cái xu hướng bây giờ là chạy theo bằng cấp học hàm, học vị để lý giải kinh Phật và chứng minh đâu là kinh Phật, đâu không phải là kinh Phật, đâu là kinh Phật thật sự, đâu là kinh Phật ngụy tạng. Và thật đáng thương thay, còn đại đa số những vị khoa học hàm, học vị mà phân tích giải giải như vậy, họ đều nói rằng các bộ kinh điển đại thừa đều là những kinh do ma thuyết, chứ không phải là Phật nói. Phật chỉ nói có bốn bộ A Hàm thôi, còn lại tất cả ngoài bốn bộ kinh A Hàm là đều là ma nói đấy. Cho nên cái này ở đây chúng tôi cũng phải nói để cho chúng ta biết được thì mà nếu mà gặp được vị nào, một vị pháp sư nào, một vị thượng tọa hòa thượng hay là đại đức tăng ni nào dẫn chứng những cái kinh này kinh nọ để đả phá kinh Địa Tạng, các đả phá kinh A Di Đà, đả phá kinh Vô Lượng Thọ, đả phá kinh Pháp Hoa, vân vân, nói chung là đả phá các kinh điển của Phật giáo Bắc Tông hay là Phật giáo Đại Thừa đó, thì chúng ta cũng biết để mà tránh. Tốt nhất là chúng ta thì không tranh đua cãi cọ thắng thua với họ, mà chúng ta thì an nhiên tự đạt, nhất tâm niệm Phật, kể cho thì bản chúng ta. Rồi một ngày nào đó chúng ta cứ cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì, một ngày nào đó mong Phật Bồ Tát khai tâm khai sáng cho họ, mong nghiệp trước của họ được tiêu trừ hết, họ sẽ gì, sẽ ăn năn sám hối, quay trở lại được với gì, những lời gì, nói chân thật từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca và mười phương ba đời chư Phật. Giống như ngày xưa, ngày vô trước với Thế Thân là hai anh vượt xuất gia tu đạo. Anh là vô trước thì xuất gia tu theo thì Phật giáo Đại Thừa, em là Thế Thân thì xuất gia tu theo Phật giáo Tiểu Thừa, hay còn gọi là Phật giáo gì, Nam Tông. Phật giáo Tiểu Thừa còn gọi là Phật giáo Nam Tông vì cái hệ thái đã truyền xuống phía Nam Ấn, còn Phật giáo Đại Thừa còn gọi là Phật giáo Bắc Tông vì cái hệ thái đã truyền về phía Bắc Ấn. Giống như miền miền Nam chúng ta trước năm 75 thì có hai miền, đó là miền Nam và miền Bắc. Đấy thì tương tự như vậy, một hệ thì truyền thừa về phía Bắc Việt Nam thì gọi là Bắc Tông, một hệ thì truyền thừa về miền Nam thì gọi là gì, Nam Tông. Đấy, kiểu con nói đông Nam chúng ta dễ hiểu. Còn hơn 2.500 năm trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, khoảng 100 năm sau thì các hệ tư tưởng Phật giáo Ấn Độ bắt đầu là chia cắt thành nhiều các hệ phái nhỏ, nhưng chung quy lại thì có hai cái luồng tư tưởng lớn. Một luồng tư tưởng Phật giáo gọi là đại chúng bộ, tức là nhiều người theo hơn, và nó có thể canh tân một chút để cho phù hợp với những cái cuộc sống của thế gian để đưa đạo vào đời, phải nôm na là như thế. Đó gọi là Phật giáo này, của đại chúng bộ thì hướng về phía Bắc Ấn gọi là Phật giáo Bắc Tông, dần dần sau này còn gọi là Phật giáo gì, Đại Thừa, lấy tư tưởng vô ngã vị tha, từ bi hỷ xả để đi vào đời, miễn sao là gì, ta độ được chúng sinh mà ta không bị gì, không bị nhiễm vào thói đời của và thói tục của chúng sinh, ta giống như một bông hoa sen mọc từ dưới bùn lên, dưới bùn đầy lên. Hoa sen từ đâu mà mọc? Từ dưới bùn bẩn thỉu tanh hôi mọc lên như hoa sen. Ta nên đi vào hoa sen, còn việc làm của ta thì giống như phương tiện, giống như cái củ, cái rễ sen cắm ở dưới bùn. Và điều quan trọng, tâm ta phải như là gì? Đó, hoa sen tinh khiết mọc lên khỏi mặt nước, đem hương thơm sắc đẹp cho đời, vân vân. Còn lại cái phần ở dưới, đó là phần thân thể, có thể là gì? Sư thời Đức Phật còn tại thế. Sư thì không được trụ ở một chùa để thổi cơm, tự ăn tự thổi cơm tự ăn với nhau. Mà đến 12 giờ đến dưới mọi phải cung cái bát đi phát thực ở ngoài đường, Phật không cho thổi cơm ở trong gì, trong chùa. Mà xin được đồ ăn thì không thể qua đi. Nếu xin được đồ ăn về ăn không hết thì phải chia cho người khác ăn, thì không được để qua đêm thì hôm sau lại để ăn tiếp. Phật không cho phép ăn như thế. Nhưng chúng ta biết là cái sự thay đổi của thế gian đó thì nó cũng tùy theo điều kiện hoàn cảnh của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, thậm chí quốc gia dân tộc đó nó cũng thay đổi theo điều các thời gian năm tháng của các quý vị. Vì vậy mà khi nhân dân họ mất mùa hoặc là chiến tranh, tăng đi đi ăn đi xin đi các thực ngoài đường họ có khóc không? Không cho. Vì đã chiến tranh thì sinh ra loạn lạc, nói kém, mất mùa vân vân. Ăn của họ còn chưa đủ thì làm gì có cái chuyện mà họ thì còn đi lo để cũng làm cho chiến tranh được. Cho nên bây giờ chiến tranh thì là phải để nếu chiến tranh, chiến tranh thì có ra cầm súng đánh nhau, cầm dao giết nhau được không? Không. Cho nên chiến tranh thì đi vào nơi rừng sâu, làm những cái chòi hoặc ở trong hang đá lập những cái chòi, và để cho bảo đảm được cái cuộc sống của mình để tốt hơn thì chúng ta người cũng phải đi nhận cầm quốc cá để quốc đất để trồng rau, trồng ngô khoai sắn, lúa ngô khoai sắn để làm lương thực thực phẩm để mà ăn thì mới tu được. Cho nên sau này cái tư tưởng đó truyền sang cả giáo Trung Hoa và giáo Việt Nam chúng ta, mà đặc biệt là gì, là tổ Bách Triệu nổi tiếng với cái gì? Với một cái câu pháp ngữ của ngài nói với đại chúng này: một ngày không làm một ngày cũng ăn. Trong khi hắn nói là nhất nhật bất phát, nhất nhật bất thực, tức là một ngày không làm một ngày cũng ăn. Câu chuyện nói rằng ngày xưa khi mà tổ hơn 80 tuổi rồi, tức là câu chuyện là thầy trụ trì là người to nhất trong cái tự viện, hơn 3.000 người, hơn 3.000 đệ tử, ngài có hơn 3.000 đệ tử xuất gia và vài chục ngàn thậm chí hàng trăm ngàn Phật tử đại gia ở một cái ngôi tự viện lớn của Phật giáo Trung Hoa, chứa được hơn 3.000 người ta. Mà một vị trụ trì như vậy có thể biết đâu, ngày nào chúng đi làm cái gì thì ngài đi làm cái đó. Một hôm thì đại chúng nói rằng gì, thôi hòa thượng đã tuổi cao sức yếu rồi, bàn nhau là không để hòa thượng đi làm nữa, chúng ta hơn 3.000 đệ tử mà vẫn để sư phụ của mình đi làm, hơn 80 tuổi cũng đi làm như vậy là gì, có lỗi với sư phụ. Cho nên là đại chúng mới để giấu cái quốc của thầy đi, giấu cái quốc của thầy đi. Thì hôm đó thầy ngày Bách Triệu đã đi ra ngoài đi làm, thì đến cái quốc, các quốc của ai thì để vào cái số người đó đi, hơn 3.000 người thì chúng ta bảo đương nhiên hơn 3.000 cái gì đừng cùng lao động, mỗi người một cái quốc thì mỗi người một cái rồi. Vì vậy á, mặt quốc của ai thì có tên rồi, đi làm phải đặt đúng vào trong đó. Ai cũng phải bảo vệ lấy cái đồ vật dùng lao động của người đó, giống như cái mát và tấm y tấm áo của mình vậy. Cho nên á, đại chúng nói như vậy, đem giấu cái quốc của tôn trường trụ trì ngài Bách Triệu đi. Bách Triệu đi ra thì không thấy quốc đâu. Ngài biết là đại chúng thì là không muốn cho mình đi làm. Cho nên tôi ngài bảo là quay vào, không nói, không rằng, không mắng các đệ tử, mà đi vào thì ngài vào ngài là cùng kinh, ngồi thiền ở trong mặt đất đến trưa nọ rồi. Đại chúng mà gõ cửa thì hòa thượng ra thì ra thì cha không nghe thấy ngài nói gì thì ngài đã ngồi thiền. Chờ đến quá nọ một chút, đại chúng vào đêm thỉnh lần hai thứ ba là bạch hòa thượng là đã quá nọ rồi à, thì thỉnh hòa thượng cái thượng cha. Hòa thượng từ từ mở cửa ra nói rằng là thôi các ông cứ đi dùng đi, đi ăn đi, hôm nay tôi không có công đức gì nên không dám đi ăn. Đại chúng hỏi rằng bạch hòa thượng sao ngài lại nói thế, ngài là sư phụ của con mà. Bảo rằng hôm nay ta có làm được gì đâu, hôm nay đại chúng đi làm, còn ta thì ta thì ngồi trong phòng cho nên thì ta có công đức gì đâu mà đang đi ăn. Cho nên đây là một cái cách dạy đệ tử mà nổi tiếng trong Tùng Lâm, mà sau này tất cả các hệ phái Phật giáo theo cái hệ phái Tùng Lâm, tức là sống với đại chúng, sống với chúng đông đó, đều phải đều phải có cái sự nỗ lực tinh tiến để làm công quả, nói theo tấm gương của tổ để làm công quả, để cho tăng cước thì mới đi mới tu được, tăng cước mới có thể thọ nhận của đàn na tinh khí được. Cho nên các vị đến chùa cứ bảo thầy ơi con thương thầy quá, tại sao thầy lại làm vất vả, để thầy nghỉ đi. Tôi mà nghỉ thì lấy cái gì để tiêu hàng ngày ba bữa cơm đây các quý vị? Lấy cái gì để tiêu ba bữa cơm của tín đồ Phật tử? Lấy cái gì để tiêu cái gì cái áo mặc trên thân đó là của tín đồ Phật tử, cái nước uống thì cũng là của tín đồ Phật tử, mà cái tâm nhỏ nhất về thì ăn sao thì xỉ, cái tâm hàng ngày cũng là của tín đồ Phật tử. Tôi lấy gì để tiêu, lấy cái gì để tiêu, lấy gì để trả ơn các quý vị? Cho nên phải là đó, cho nên lễ Phật giáo theo hệ tư tưởng của đại chúng bộ đi về thiền về phía bắc ấn đó, thì sau này đưa Phật giáo vào đời, đưa Phật giáo vào đời, và quan điểm của Phật giáo đại chúng bộ đó là dùng phương tiện để tải đạo, và điều quan trọng đó là mình phải tu tập hành đạo làm sao cho mình một bát xác mọc cái chân bùn lầy mà không bị bùn lầy cái ngôi nó nhấn chìm mình ở trong đó, sống ở thì bên cạnh đời nhưng mà không bị đời lôi cuốn, không bị đời thay đổi mình. Chúng ta thấy cho nên ngôi chùa bây giờ nói thì ngôi chùa của Phật giáo Tân Tăng khác với Đức Phật ngày xưa ở những nơi xa, ở những nơi xa cái trung dân cư thường ở trên núi, nhưng bây giờ chùa thì có thể ở cả đi cả trong khu thị trấn, cả thành phố, cả nơi dân cư đông đúc rồi. Nhưng điều quan trọng ở trong chùa, một ngôi chùa thực sự, tôi nói là một ngôi chùa thực sự thì nó phải gì ạ? Phải có cái sự trang nghiêm và thanh tịnh. Sư ở trong chùa cũng phải gì tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền theo gì, theo pháp chế lời dạy của Đức Phật và theo quy chế quy củ thiền trang. Chứ sư ở trong chùa mà gì ăn uống nhiều thịt, sư ở trong chùa mà cờ bạc rượu chè, sư ở trong chùa mà đàn đúng trang ái vân vân, không thiếu cái gì, thì có đó nó có khắc phục không? Không khắc phục. Khắc phục ở trong chùa, chùa ở gần với khu dân cư, nhưng mà thì nhà dân thì có gì, có nam nữ vợ chồng sinh con đẻ cái ăn thịt uống rượu, làm những công việc của thế tục. Thế còn là chùa ở trong thì gần khu dân cư của thế tục, nhưng mà sư vẫn là sư, sư vẫn giữ gìn dưỡng giới vật phẩm hạnh của người xuất gia, vẫn là một tấm gương tiêu biểu về đạo đức, về nhân phẩm cho thế gian để họ noi theo, thì đấy mới là gì, là vị sư thật sự. Các quý vị muốn thì muốn biết được đâu là vị sư chân chính, hãy nhìn đến nhìn vào thì cái bếp của cái ngôi chùa đó, biết ngay vị sư chân chính hay không chân chính. Hãy nhìn cái phòng khách của vị sư đó, biết ngay là vị sư đó là vị sư chân chính hay là vị sư không chân chính. Thế nào là nhìn cái bếp, vào bếp của một ngôi chùa mà chúng ta ngửi thấy mùi gì, mùi thịt, mùi cá, cái mùi tanh hôi máu mủ của chúng sinh giống như bếp của gia đình nhà chúng ta, thì chúng ta biết ngay vị sư đó là vị sư gì, chúng ta biết ngay đó là vị sư gì, sư hổ mắt, hay vị sư đó là gì, là vị sư tử. Mà sư tử thì thường là ăn gì ạ? Ăn thịt. Chúng ta lên phòng khách mà nhìn thấy là trong phòng khách thì ấy là có bày gì, những chai rượu tây, những chai rượu này, rượu nọ, rượu kia vân vân, và khoe rằng là ở dưới thì ở dưới trong kho còn có gì hàng trăm lít rượu để ngâm đó để tiếp khách. Cách đây vài hôm tôi nghe thấy một vị thượng tọa khoe cái thành tích là gì, trong chùa của tôi lúc nào cũng có khoảng 300-500 lít rượu ngâm, ngâm rắn này, ngâm sâm này, ngâm ong này, ngâm thuốc bắc này, ngâm đủ các thứ để đại khách. Tôi nghe thấy mà thực sự là tôi dần cái kết tóc, mà thậm chí là tôi thấy như là đứt từng khúc ruột khi nghe thấy một cái thần thoại mà khen với, à mà khoe với các sư ít tuổi hơn mình, là tôi ấy, trong chùa của tôi lúc nào cũng phải có 300-500 lít rượu ngâm, ngâm đủ cả rồi. đau không các quý vị? Đau, đấy không phải là một người học Phật thì thật sự là đau, chứ không phải là gì, là vui mừng cái điều đó. Thật sự là đau. Cuộc sống như vậy, như một đề như một người đàn gia ngoài đời, giống như một vị vương giả ở thế tục, có khác gì đâu. Đó cho nên đấy, vì vậy mà chúng ta thấy là phương tiện của Phật giáo đại chúng bộ cũng có lúc một vài vị tăng hoặc một vài cá nhân ở đó, đặc biệt thời là các ngày càng nhiều những vị như thế, cho nên đã khiến cho những người họ chấp pháp, họ bảo chỉ có Phật giáo của thượng tọa bộ mới là để nương vào bốn bộ kinh hàng dạy cho cuộc sống thực tế là phải như thế này, như là cái kia vân vân đó. Cho nên là thấy những người tăng như thế, họ cho rằng tất cả những người tăng tuân theo Phật giáo Bắc Tông đều là như thế, cho nên họ cũng nói chúng ta là ngoại đạo, là Bà La Môn giảng. Xin thưa với các quý vị, đăng ký đã là một tổ chức thì không có một tổ chức nào là đã viên mãn hoàn toàn, đã thành tổ chức. Thời Đức Phật còn đại thế, chúng ta thấy có nhóm gì ạ? Lục quần thì hiếu tăng, lục quần thì hiếu ni. Thế chỉ riêng họ của Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa còn gì ạ? Tìm trăm ân ngàn kế để hại Phật và thậm chí là lập mưu đồ giết Phật đến 5-7 lần. Chúng ta thấy. Nhưng trong cái điều pháp liên quan, chúng ta thấy Đức Phật có ghét Đề Bà Đạt Đa không? Không. Đức Phật nói với các đệ tử của Ngài rằng là ta thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật. Sau này hiệu là thiên cơ như lai. Vì sao? Vì Đề Bà Đạt Đa chính là thiện chính thức của ta. Đề Bà Đạt Đa chính là vì ta mà thể hiện như vậy để cho ta sớm thành tựu được thì hành nguyện của chúng sinh của ta. À, chúng ta thấy. Cho nên đôi khi ở thế gian này xuất hiện những quan gia trái chủ, những cái người chửi mắng, những cái người mà gây ra chúng ta phiền não mà chúng ta vượt qua nó, thì đó chính là gì? Đó cũng giống như là Đề Bà Đạt Đa thì hiện ở bên cạnh Phật chuyên hóa Phật để cho gì thành điều hạnh nguyện viên mãn lòng từ bi trí tuệ đức độ của gì của Phật, càng chứng tỏ cái vị thế vai trò từ bi trí tuệ vị tha của gì của Phật với chúng sinh ở thế gian này, đúng không? Cho nên ở thế gian chúng ta thấy càng có nhiều hóa chúng ta mà chúng ta ăn nhẫn vượt qua được thì đạo hạnh của chúng ta càng lên vượt qua. Có một vài Phật tử gọi điện cho tôi bức xúc nói rằng á, bạch thầy, chúng con không thể nào chịu được. Tôi hỏi vì sao? Thậm chí là mấy thầy cùng học với chúng tôi ngày xưa, cả mấy thầy ở sân Tây nữa, qua cái đại học Phật giáo sân Tây vừa rồi xong gọi điện cho tôi bảo là chúng con bức xúc hay các thầy. Hỏi vì sao? Các thầy bảo ở cái đường ra sân Tây này, thậm chí là cả cái miền Bắc này, chúng con thấy có mấy người làm được công việc còn sự hoàn mắt như thầy, mà tại sao là các đại hội Phật giáo của một thị xã Thanh Tây vượt qua rồi thì các chùa chả làm cái gì thì được, bằng cái này bằng cái nọ chùa của thầy thì không được cái gì. Tôi bảo không sao, cũng quan trọng, cái điều quan trọng là gì, là Phật Bồ Tát cho một cái bằng khen cho chùa chúng ta. Cái bằng khen đó được minh chứng bằng gì? Mỗi khóa tu chúng ta thì ít cũng 500-700 người, là nhiều thì 5-7 nghìn người. Đấy là bằng khen của gì? Của Phật trao cho đạo tràng, trao cho tăng ni, trao cho Phật tử. Cái bằng khen đó là cái bằng khen gì? Bằng khen tốt nhất. Các quý vị đi khắp ở chùa Khai Nguyên có những cái bằng khen là cái giao. Từ trước đến nay có rất nhiều bằng khen giáo hội có. Bằng khen nhà trường có, bằng khen thành phố có, bằng khen thị xã có, bằng khen của địa phương có. Các quý vị có thể tìm ra cái nào. Tôi đều về trân trọng cho bằng gì? Một cái ngăn tủ. Ngăn tủ rất trân trọng, tôi không phải tôi bước vào xó đâu. Cho và trân trọng cho vào ngăn tủ thì tôi kia. Các quý vị đi khắp những ngôi chùa với chủ trì không thấy có một cái bằng khen nào kia. Không phải cô không trân trọng, tôi trân trọng nên tôi cho một cái ngăn tủ rất trang nghiêm để ở bên gì bên cạnh những quyển kinh của Đức Phật, chứ còn tôi không có. Vì theo như thế đó, tôi sợ mọi người ngộ nhận là gì, cái ông sư đó thì tham thành tích của thế gian không còn cả. Mấy sư bảo nhưng mà chúng con thì bức xúc, chúng con không chịu được tất cả những cái việc khó nhọc thì thế thầy đều có thể sẵn tay mà làm. Nhưng mà bây giờ đến cái lúc mà mọi người hưởng những cái thành quả đó thì chúng con không thấy thầy đâu, và yên tâm thì không sao. Đức Phật nói là phục vụ chúng sinh là cũng càng chứ Phật. Chúng ta cứ gì cứ phục vụ xã hội, phục vụ chúng sinh cho đến phải tận tình, tận tâm hiện lực của mình, đó là cúng đảng chứ Phật. Quan trọng nhất chúng ta là cúng đảng chứ Phật. Và chứ Phật gì? Chứ Phật khen cho chúng ta bằng một cái mỗi khi chùa chúng ta có việc gì thì cần đưa một cái thông báo lên trên trang web của chùa thôi, đại chúng tự nhiên dầm dập để thì kéo về, có phải gọi điện mời từng người không, có phải người đến mời từng người không? Không cần. Chúng ta thấy Phật khen, Bồ Tát khen thì chúng ta mới thấy là gì, để thực sự là có công đức, có phúc báo. Còn ở thế gian khen thì nó chỉ là cái lời đầu tiên, tất nhiên cũng quý hóa, nhưng không sao, không có không sao. Chúng ta đừng nhìn một cái gì đó mà nặng nề. Một vài Phật tử còn gọi điện và một vài vị sư bạn bè cùng học với tôi lúc xúc và nói rằng để như thế là không được, thầy để như thế là không được, phải gì phải đấu tranh, phải làm cho nó hoan hỉ đi. Phật dạy chúng ta hành cho hoan hỉ, chúng ta cứ phải hoan hỉ, hoan hỉ đến thì đến tột cùng. Bao giờ không hoan hỉ được nữa thì mới gì, thì mới làm gì, thì mà không ngồi tụng kinh, thế nó không có gì đâu. Chiến đấu thì chúng ta khác gì ăn cũng khác đâu. Hoan hỉ không chịu được nữa thì vào chùa, vào chùa ngồi tụng kinh, tụng hết đến kinh để đạt thế là gì, là hoan hỉ trở lại bình thường, đúng không? Cho nên là hạnh tu ở đâu, hạnh tu ở ngay trong của chúng ta, ngay trong những cái cơ sở hành động và lời nói và việc làm của chúng ta. Chúng ta làm được điều đó thì Phật Bồ Tát thì sẽ tha thứ cho chúng ta thôi. Mọi người sẽ gì, sẽ hoan hỉ đi gần và đi theo chúng ta thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy là có một vài vị thượng tọa Đại Đức Tăng Ni bây giờ đã phá pháp môn tu tình độ, thậm chí có người còn nói là hòa thượng Tịnh Không là đại ma đầu, có người còn nói như vậy. Một vị sư mà bạn của tôi lên giảng lên hoàng pháp nói là ai theo hòa thượng Tịnh Không có trong đại đoạn thì nhiều hết. Bạn của tôi lấy các quý vị, nhưng mà thì duyên không đủ cho nên cũng không dám được họ cùng xuất gia với nhau, thậm chí là đàn em trong sơn môn của tôi đó. Cho nên đã giảng các Phật tử của nó bảo là ai theo hòa thượng Tịnh Không sau này đều đoạn thì nhiều hết. Và một vài Phật tử sợ quá nghe thấy như vậy, sợ có bảo là thầy ấy chẳng thể nói như thế thì chúng con phải làm thế nào? Nếu mà theo vào thần Tịnh Không xong rồi bạn thì kết thế nào thế nào, các bạn không sao yên tâm. Nếu các vị đi giáo cùng hành theo lời giảng của thần Tịnh Không của bạn thì ngộ ra thì hòa thượng sẽ để là người đoạn thay cho các vị. Nếu mà hòa thượng mà trốn, hòa thượng không đoạn thay cho các vị á thì tôi nguyện thì tôi sẽ đoạn thay cho các vị. Thế là người ta yên tâm. Và người ta bảo thầy nói thế thật không? Thật, yên tâm đi. Nếu mà hòa thượng phát sinh, hòa thượng về tây phương rồi, hòa thượng thì mà không theo đại nguyện mà quay lại thế gian độ chúng sinh ở xa lạ thế giới này thì yên tâm đi, tôi phát nguyện là ở đâu có tấm thân của có quan minh công đức và có thì hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát thì ở đó thì ở đó tôi sẽ là nguyện là một cái người xuất nhất cầm tay lại và cầm tích trường cho Bồ Tát Địa Tạng. Các vị Bồ Tát ở trong địa ngục thì tôi thì cũng vào địa ngục, các vị vào trong địa ngục thì tôi thì cũng vào địa ngục, để thì chịu tội thay cho các vị, yên tâm tôi không chạy đi đâu tôi bỏ lo. Thế người ta hỏi thật không? Là thật 100%, cứ tin thôi đi. Và cho nên là học Phật các cái gì ấy, cái thời mà pháp này khó, khó vô cùng để nhận biết đâu là gì, chân đâu là vị. Có những vị họ xưng họ là xưng là họ xưng là đại sư, họ xưng là chân sư, rồi họ xưng là vô thượng sư, xưng là vô thượng sĩ, tức là trên cả Phật, trên cả các vị đại Bồ Tát, Quán Âm, Quan Thủ, Bổ Hiền, Địa Tạng nữa vân vân. Nhưng mà đấy là danh xưng Phật thôi, chứ còn hành động Phật, ý nghĩ Phật, lời nói Phật, việc làm Phật đó thì chúng ta sẽ xem họ có nói năng động tính hành động của họ có phải là Phật không, hay là chỉ là lừa gạt chúng sinh. Chúng ta cảm xét một chút, tư duy một sâu thêm một tí, chúng ta sẽ nhận thấy rõ thôi. Cho nên ở đây học Phật là chúng ta phải, Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ. Điều gì chúng ta không biết không hay thì phải nhìn chúng ta đi hỏi, chứ không có thể là cứ nghĩ là mình biết đủ rồi. Mình học Phật 30 năm rồi, 50 năm rồi, quy Tam Bảo nhiều năm rồi, đi tu thì mình quy từ năm 20 tuổi, năm nay đã 80 tuổi rồi, tức là bao nhiêu năm? 70 năm học Phật rồi, 70 năm tu Phật rồi, vân vân. Đừng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi quy từ năm 20 tuổi, năm nay 80 tuổi, quy Phật từ 6-7 năm rồi, như vậy là chúng ta to. Nếu chúng ta không hiểu gì về Phật thì giống như chúng ta quy cả ngàn năm, cả vạn năm, cả ngàn kiếp, cả vạn kiếp đi chăng nữa, nhưng xét về lợi ích chân thực của niệm Phật vẫn không có gì cả, vẫn là con số không. Cho nên người học Phật đó, điều quan trọng là phải biết khiêm cung hạ mình để tiến lên bảo đạo. Đó là điều gì? Điều mà Phật mong muốn, đó là điều mà Phật đã đi, Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Và chúng ta cứ ý đó hùng hành nhất tâm mà họ chỉ làm những lời Phật dạy trong kinh thôi, trong tam tạng các những kinh luận lần thôi, thì hương thơm trái ngọt mà Phật đã dành cho chúng ta chắc chắn rằng sẽ không có sai nữa. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là trong bản kinh này chúng ta thấy là con của ông trưởng giả hỏi với đức sư tử Vấn Tấn cùng công bằng này như lai làm công đức gì mà được cái tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ như thế, tu hành việc gì mà được cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như thế, làm như thế nào? Các quý vị muốn biết làm như thế nào không? Muốn biết làm như thế nào thì ngày mai thì hãy đến tại đạo tràng này và thì cùng nghe một pháp bài ngày mai, thì chúng ta sẽ biết là Đức Phật trả lời các vị sư thầy Bồ Tát là sư tử Vân Tấn Bồ Tát trả lời con có chuyện giả làm như thế nào trong được tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ như thế. Và ở đây ai mà xấu xấu sức môi lồi lốn mắt mé thân lùn vân vân, tức là thân tướng của người thì chỉ được trang nghiêm đẹp đẽ, thì muốn biết là muốn cho được trang nghiêm thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như thế nào thì ngày mai sẽ đến để nghe giảng sẽ biết được sư tử Vân Tấn Bồ Tát dạy cho vị quan trưởng giả như thế nào. Và quan trưởng giả đó chính là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát đó. Chúng ta muốn đẹp đẽ thân tướng trang nghiêm trí tuệ công đức như Địa Tạng Bồ Tát, nhưng người phương qua đời chư Phật đó, thì ngày mai chúng ta sẽ học theo và sẽ để phát nguyện làm theo, và một kiếp không xa chắc chắn chúng ta cũng sẽ không không Phật Bồ Tát sẽ không để tới chúng ta để cho chúng ta thất vọng đâu. Và hôm nay chúng ta
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.